Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bom nổ ở Afghanistan làm 5 người chết. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở cửa biên giới nếu tiếp tục bị Liên minh châu Âu đe dọa. Cháy nhiều nơi tại khu vực Israel. Pháp truy lùng kẻ tấn công nhà dưỡng lão.
Indonesia cứng đắn hơn với Trung Quốc trong tranh chấp trên Biển Đông.
There's a strong feeling among many Indonesian officials that it can both assert its rights over there.
Đó là nhận định của nhà nghiên cứu David McBride thuộc Viện Châu Á của Đại học Melbourne ở Australia, mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Indonesia cho biết sẽ tăng cường tuần tra trên các vùng biển xung quanh một nhóm đảo nhỏ để đuổi tàu cá Trung Quốc. Một động thái mà theo các nhà phân tích có nguy cơ phương hại tới quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nhưng rốt cuộc có thể giúp cho Jakarta giành được ưu thế trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo mà không gánh chịu hậu quả nghiêm trọng đáng kể. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường trình do Linh đang trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo hồi tháng 10 nói rằng chính phủ của ông sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề chủ quyền vùng biển xung quanh quần đảo Natuna, gần nơi tàu bè Trung Quốc qua lại. Ông Widodo đã đến thăm các đảo đá và bãi cạn tại đó trong cuộc tập trận diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 vừa qua. Ông David McGreer, một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Châu Á, Đại học Melbourne ở Úc, nhận định.
There's a strong feeling among many Indonesian officials that it can both assert its rights over the area it claims as its exclusive.
Trong các quan chức Indonesia có quan điểm mạnh mẽ cho rằng Jakarta có thể vừa khẳng định chủ quyền của mình trên vùng biển mà họ cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia xung quanh quần đảo Natuna, vừa tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế với Trung Quốc.
Tổng thống Widodo năm ngoái kêu gọi hai nước tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên đến 150 tỷ đô la trước năm 2020. Trung Quốc chưa gì đã là nước lớn nhất nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia và cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ nhì của Indonesia về các mặt hàng như khoáng sản và dầu cọ. Nhưng theo các chuyên gia, nội các Indonesia đã đề xuất một chiến lược có rủi ro thấp để bảo vệ tuyên bố chủ quyền của mình tại vùng đặc quyền kinh tế trong phạm vi 200 hải lý xung quanh quần đảo Natuna. Trung Quốc viện các tài liệu lịch sử và khẳng định rằng tàu bè Trung Quốc đã đánh bắt cá trong các vùng biển này từ rất lâu. Người dân Indonesia, đặc biệt là các ngư phủ, giận dữ về các vụ đánh bắt cá bất hợp pháp mà nay đã trở thành một vấn đề do tình trạng lơ là, không thực thi pháp luật để khẳng định tuyên bố chủ quyền xung quanh 13.000 hòn đảo của Indonesia. Tổng thống Widodo nói Indonesia là nước được quyền đánh bắt cá và khai thác khí đốt thiên nhiên gần Natuna. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên 95% diện tích Biển Đông, trải dài từ Đài Loan đến Singapore và bao gồm một tuyến đường biển gần quần đảo Natuna. Tuyên bố của Trung Quốc cũng chồng chéo với tuyên bố chủ quyền của các nước khác, gồm có Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Trong 4 năm qua, Indonesia đã tăng cường tuần tra chống tàu đánh cá Trung Quốc cũng như các tàu bè của các nước khác, kể cả Việt Nam. Tháng 3 năm nay, Indonesia nói Trung Quốc đã chính thức bao gồm vùng biển gần quần đảo Natuna trên bản đồ lãnh thổ Trung Quốc, một động thái mà Bộ trưởng đặc trách an ninh của Bộ Quốc phòng Indonesia Faru Zaini cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh của tuyến hàng hải đó. Tháng 5 vừa rồi, các lực lượng hải quân Indonesia đã chặn bắt một tàu cá Trung Quốc bất chấp tàu này được tàu tuần duyên Trung Quốc bảo vệ. Một tháng sau đó, lực lượng hải quân Indonesia nhắm bắn một tàu Trung Quốc trước khi chặn bắt tàu này và câu lưu thủy thủ đoàn gồm 7 người. Trung Quốc cho tới nay không mạnh mẽ đả kích Indonesia hoặc đe dọa trả đũa kinh tế như đã làm với các nước khác như Nhật Bản và Philippines khi các nước này thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc cần đến Indonesia cũng nhiều như Indonesia cần tới Trung Quốc, theo các nhà phân tích. Năm ngoái, Tổng thống Widodo và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký 8 thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận cho phép Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng tại Indonesia. Các doanh nghiệp Trung Quốc cần có các thị trường mới cho công nghiệp xây dựng trong bối cảnh thị trường nội địa đã bão hòa hoặc có quá nhiều cạnh tranh. Bắc Kinh coi Indonesia là một phần trong dự án đường tơ lụa trên biển mà họ muốn xây dựng để thúc đẩy đầu tư vào các nước châu Á và châu Âu. Indonesia, một nước xuất khẩu nguyên liệu cho các thị trường thế giới cũng như thị trường trong nước dựa trên dân số tới 250 triệu người, ít phụ thuộc vào những nỗ lực kinh tế của Trung Quốc hơn so với các khu vực khác của châu Á. Ông Carl Baker, giám đốc đặc trách các chương trình của Viện Nghiên cứu Chính sách Diễn đàn Thái Bình Dương của CSIS ở Honolulu, nhận định.
Indonesia feels less concerned about Chinese response because
Indonesia cảm thấy ít lo ngại hơn về phản ứng của Trung Quốc bởi vì nước này không phụ thuộc nhiều vào đầu tư và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc như một số nước tại Đông Nam Á. Một thỏa thuận quân sự mang tính dấu mốc giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đang bị phe đối lập mạnh mẽ chỉ trích vì cho rằng thỏa thuận này được dàn xếp và ký kết một cách vội vã. Từ Seoul, thông tin viên Bruce Harrison của đài VOA gửi về bài tường trình do Linh đang trình bày chi tiết sau đây.
Những bất đồng lịch sử vẫn hằn sâu giữa hai nước và không rõ liệu một thỏa thuận quân sự có thể được coi như một ngọn đuốc soi đường để tạo dựng các mối quan hệ nồng ấm hơn giữa hai bên, xét Nhật Bản từng xâm chiếm và cai trị Triều Tiên như một thuộc địa. Ngay trong lúc này, bà Park Geun-hye đang chật vật chống chọi để duy trì chiếc ghế tổng thống sau khi bị tố cáo là tòng phạm trong một vụ tai tiếng tham nhũng và hành vi lạm dụng chức quyền và bòn rút tiền của. Các nhà phân tích nói rằng nếu bà Park sống sót qua một tiến trình luận tội có khả năng được tiến hành thì có phần chắc bà sẽ tại vị cho đến hết nhiệm kỳ nhưng không nắm thực quyền trong tay. Theo thỏa thuận an ninh chung về thông tin quân sự, Seoul và Tokyo giờ có thể chia sẻ trực tiếp một số tin tức tình báo liên quan tới Bắc Triều Tiên. Thỏa thuận này cho phép hai bên không cần thông qua Hoa Kỳ, nước thường đứng trung gian về thông tin tình báo kể từ cuối năm 2014. Năm 2015, dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung-bak, sự chống đối của công chúng đã khiến thỏa thuận này bị chật hướng. Nhưng trong tuần này, thỏa thuận đã được ký kết tương đối dễ dàng sau khi Tổng thống Park Geun-hye và nội các của bà thông qua. Các đảng đối lập ở Nam Triều Tiên cho biết họ dự tính cuối tháng này sẽ gửi đề xuất bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-ku vì đã ký thỏa thuận này với Nhật Bản. Những người chống đối thỏa thuận chia sẻ tình báo với Nhật Bản. Nhiều người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản và trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói bà Park đã gấp rút thông qua thỏa thuận này vào lúc đất nước bị chia chí vì vụ bê bối tham nhũng bao trùm lấy chính quyền của bà Park. Ông Choi Jung-kyun, giáo sư môn khoa học chính trị tại Đại học Yonsei ở Seoul, so sánh vụ bê bối tham nhũng như một hố đen lớn hút mọi thứ vào.
Sau cùng, công chúng muốn Tổng thống Park rời khỏi chính trường. Trong chính quyền mới của phe đối lập, tôi tin là họ có thể đảo ngược mọi thứ mà bà Park đã ký trong thỏa thuận và những điểm khác mà họ bất đồng với bà Park.
Giáo sư Choi cũng nói về thời điểm ký thỏa thuận an ninh chung về thông tin quân sự, cũng đặt ra nghi vấn về sự cần thiết của thỏa thuận này.
Câu hỏi được đặt ra là tại sao vào lúc này, tại sao lại gấp rút như vậy? Có phải chúng ta chưa có đủ thông tin chia sẻ với Mỹ về Bắc Triều Tiên? Nếu chúng ta không có thỏa thuận chia sẻ tình báo này với Nhật Bản, thì liệu chúng ta có rơi vào tình thế nguy cấp hay không?
Một cuộc thăm dò dư luận mới đây do hãng Gallup Korea thực hiện cho thấy 60% người trả lời phản đối thỏa thuận mới ký. Nhưng thỏa thuận mới này được ký vào lúc Bắc Triều Tiên tăng mạnh chương trình hạt nhân của họ, nhất là trong năm nay, với hai vụ thử thiết bị hạt nhân và các vụ phóng tên lửa tầm xa. Ông Mark Fitzpatrick, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Mỹ IISS, nói rằng thỏa thuận được ký hôm thứ Tư đã quá muộn.
The fact that it happens to be now.
Sự kiện thỏa thuận mới được ký không nên đặt ra nghi vấn nào. Những người chống đối thỏa thuận này tỏ ra thiển cận và hời hợt. Đây là một sự hợp tác quan trọng để chống lại một kẻ thù chung, một kẻ thù đang trở nên mạnh hơn và hung hãn hơn.
Ông Fitzpatrick nói bất chấp những kết nối quân sự trực tiếp mới giữa Tokyo và Seoul, ông tin chắc rằng khối lượng thông tin tình báo sẽ không giảm và tốc độ nhận thông tin của các lực lượng Mỹ không bị chậm lại. Tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter hoan nghênh thỏa thuận vừa ký. Ông nói thỏa thuận sẽ giúp hai đồng minh thân nhất của Mỹ ở Đông Bắc Á tăng cường khả năng quốc phòng, chống lại sự hung hãn của Bắc Triều Tiên. Đây không phải là thỏa thuận chia sẻ tình báo độc nhất. Hàn Quốc có những thỏa thuận tương tự với hàng chục nước khác, với những điều khoản thân thiện hơn so với thỏa thuận ký với Nhật Bản. Nhưng với nhiều người Triều Tiên, thỏa thuận với Nhật Bản được xem là phản bội đất nước, giáo sư Cho nhận định.
So basically, at the end of the day, we want, the people want President Park out of the game. We want her to step down.
Người Triều Tiên chúng tôi còn những vấn đề hòa giải cần giải quyết với Nhật Bản. Các thành phần theo chủ nghĩa quốc gia chống lại bất cứ điều gì mang tính hợp tác với Nhật Bản, nhất là những vấn đề quân sự.
Ông Choi tin rằng thỏa thuận này là một phần trong cơ cấu đồng minh của Mỹ để củng cố nền tảng trong khu vực nhằm đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Anh Hoàng Bo Yo-jin, một sinh viên đại học tham gia biểu tình trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul, nói với VOA.
Tôi nghĩ rằng Hàn Quốc chưa thể ký kết thỏa thuận này bởi vì những vấn đề trong quá khứ với Nhật Bản, chẳng hạn như vấn đề an úy phụ, chưa được giải quyết. Đây là một thời điểm chưa thích hợp để ký thỏa thuận này, xét theo tình hình xáo trộn chính trị đang diễn ra ở Nam Triều Tiên. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên trang web của Ban Việt ngữ Đài VOA tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Bất chấp sự phản đối gay gắt từ công chúng, chính phủ Việt Nam tiếp tục khẳng định Việt Nam thiếu thép và cần những dự án đầu tư thép khổng lồ. Thái độ quyết liệt của giới hữu trách khiến công luận đặt ra nghi vấn về lý do đằng sau của việc chấp thuận các dự án này, bao gồm cả vấn đề lợi ích nhóm. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương của Việt Nam, nói với VOA.
Có thể là đây là lợi ích nhóm và một số những các cái nhà đầu tư đó đã bằng cách này, bằng cách khác, đã có vận động sau hội trường ở địa phương, ở tỉnh, rồi thì cũng có thể ở một cái cấp nào đấy. Và vì vậy cho nên là mặc dù là người dân, các chuyên gia thì đều đã có lên tiếng phản đối rất là mạnh mẽ, nhưng mà các cái dự án đó thì hiện nay là vẫn được chấp nhận. Và tôi rất là lo ngại rằng cái quá trình triển khai sẽ là gặp phải sự phản kháng của người dân, và đến khi sản xuất thì cái ô nhiễm môi trường sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Thắc mắc của công luận cũng đã được đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền của Phú Yên nêu lên trong phiên họp của Quốc hội hôm 15 tháng 11. Trong khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, bà Hiền đã hỏi thẳng rằng liệu có hay không lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án. Cụ thể ở đây là dự án thép Cà Ná 10 tỷ đô la ở Ninh Thuận của tập đoàn Hoa Sen, và liệu việc cứ tiếp tục tiến hành bổ sung vào quy hoạch dự án bất chấp những phản biện mang tính khoa học, tâm huyết của các chuyên gia thì có phải là hành vi dẫn đến tội ác hay không? Trả lời câu hỏi của đại biểu Hiền, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 3 tỷ đô la sắt thép và dự kiến đến năm 2020, Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 15 triệu tấn thép thô. Đến năm 2025, mức thiếu hụt sẽ là 20 triệu tấn và điều này sẽ dẫn đến tình trạng nhập siêu cao và ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Nhưng theo nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, chính quyền Việt Nam hiện vẫn duy trì não trạng công nghiệp hóa theo mô hình cũ của thập niên 1930, cho rằng muốn công nghiệp hóa thì phải có thép. Vì vậy nên Việt Nam từ những năm 1960 đã bắt đầu đầu tư vào khu gang thép Thái Nguyên và tiếp tục quá trình này cho tới nay. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng với quy mô công nghiệp hóa hiện đại thì cần phải có những sản phẩm trí tuệ, sáng tạo. Bên cạnh đó, bối cảnh toàn cầu hóa cho phép Việt Nam có thể mua bất kỳ loại thép nào trên thị trường, kể cả thép cao cấp phục vụ cho mục tiêu quốc phòng, nên lý do cho rằng Việt Nam phải tự sản xuất thép là không chính đáng. Về lý do nhà đầu tư đổ vào đầu tư thép tại Việt Nam, chuyên gia kinh tế của Việt Nam cho biết có 3 lý do chủ yếu.
Các nhà sản xuất thép đầu tư vào thép của Việt Nam để được lợi từ cái nguồn điện thấp đó. Ví dụ như có một nhà máy thép của Trung Quốc ở Thái Bình, thì riêng cái nhà máy thép đó đã tiêu thụ là bằng cái số điện của cả tỉnh Thái Bình cộng lại, chứng tỏ rằng là cái nhu cầu sử dụng điện của các nhà máy thép rất lớn.
Lý do thứ hai theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh là các doanh nghiệp nước ngoài muốn tận dụng giá công nhân rẻ tại Việt Nam.
Điều thứ ba nữa là một số tỉnh muốn thu hút đầu tư nước ngoài để mà đạt được hay vượt cái chỉ tiêu tăng trưởng GDP của mình. Cho nên đã lặng lẽ giảm bớt những các yêu cầu về môi trường. Và đấy là một cái điều hết sức nguy hiểm.
Chuyên gia của Việt Nam cho rằng trong tình trạng dư thừa thép của Trung Quốc và nước này đang bù lỗ để xuất khẩu thép ra các nước, các nhà đầu tư sản xuất thép tại Việt Nam hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ có những ưu đãi đặc biệt cho ngành thép như giá đất, thuế má để họ có thể cạnh tranh được với thép của Trung Quốc. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đặc biệt lưu ý đến tình trạng một số doanh nghiệp Trung Quốc giả danh Việt Nam để đầu tư vào ngành công nghiệp nặng này.
Có khá nhiều những các doanh nghiệp Trung Quốc mượn danh người Việt Nam. Gần đây thì có một cái dự án thép khổng lồ của một ông là đầu tư ở Việt Nam. Đến khi mà nhìn kỹ vào thì đấy lại là các nhà đầu tư Trung Quốc đứng đằng sau. Và ông không lý giải được rằng là thế thì cái nguồn vốn to lớn ấy thì ông sẽ huy động từ đâu. Và đấy là cái điều mà rất đáng suy nghĩ, có thể nói là đáng lo ngại cho cái thị trường thép của Việt Nam.
Trong phần trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, hôm 15 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh lặp lại cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng Việt Nam sẽ không đánh đổi môi trường để lấy dự án và khẳng định không có lợi ích nhóm trong việc phê chuẩn các dự án đầu tư. Giới chức Bộ Công Thương cam kết không chỉ dự án thép Cà Ná mà cả các dự án thép khác như của Dung Quất cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng về nguyên tắc bảo vệ môi trường sau khi rút ra bài học từ dự án thép Formosa, tập đoàn đã xả thải gây ô nhiễm ở khu vực biển miền Trung trong suốt nhiều tháng qua. Hôm 21 tháng 11, Vietnamnet trích bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Đức Trường, Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết mỗi năm Việt Nam thiệt hại do ô nhiễm môi trường tương đương với 5% GDP, còn con số này của Trung Quốc là 10%. Tiến sĩ Đinh Đức Trường cảnh báo, nếu với đà tăng ô nhiễm như hiện nay, Việt Nam sẽ sớm vượt qua Trung Quốc về ô nhiễm. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 24 tháng 11 đã đồng ý cùng viết thư cho chính phủ Pháp để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong việc sao chép bản đồ biên giới thời thuộc địa với độ phân giải cao hơn để sử dụng trong phân định biên giới giữa hai nước. Trả lời báo giới Campuchia, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Hun Sen, ông Cao Kim Hun, cho biết hai lãnh đạo Việt Nam-Campuchia đã loan báo quyết định này bên lề hội nghị thượng đỉnh tại Siem Reap hôm 24 tháng 11. Cả hai đồng ý xúc tiến viết thư yêu cầu Pháp giúp đỡ kỹ thuật để chuyển đổi tấm bản đồ hiện đang có tỷ lệ 1 trên 100.000 sang chi tiết hơn với tỷ lệ 1 trên 50.000. Tấm bản đồ sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho việc cắm mốc phân định biên giới giữa hai nước sau khi được phê duyệt trong một cuộc họp tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm sau. Theo lời ông Kim Hyun, Thủ tướng Campuchia một lần nữa yêu cầu Việt Nam chấm dứt xây dựng trong vùng trắng chưa được phân định ở biên giới. Tuy nhiên, giới chức của Campuchia không cho biết câu trả lời của Thủ tướng Việt Nam về yêu cầu này. Căng thẳng vùng biên giới lâu nay không chỉ xung đột giữa Campuchia và Việt Nam, mà còn được xem là một vấn đề nhạy cảm chính trị giữa chính phủ Campuchia và phe đối lập CNRP. Phe đối lập tố cáo chính quyền Campuchia đã sử dụng những bản đồ sai để thực hiện phân định biên giới và có thái độ nhượng bộ đối với Việt Nam. Đáp lại, Thủ tướng Hun Sen đe dọa sẽ bắt bất cứ ai tiếp tục vu cáo chính phủ sử dụng sai bản đồ. Trong thời gian qua, một số nghị sĩ, thượng nghị sĩ của CNRP đã bị bắt vì những lời tố cáo vừa kể. Kể từ cuối năm ngoái, đảng đối lập Campuchia đã không đẩy mạnh vấn đề này thêm và nói họ không muốn gây thêm phẫn nộ cho chính phủ. Phát ngôn viên của CNRP Jim Sovan hôm 24 tháng 11 nói phe đối lập hoan nghênh đề xuất mời chuyên gia Pháp giúp đỡ của ông Hun Sen và việc sử dụng bản đồ mới chi tiết hơn để phân định cắm mốc biên giới có thể giúp xây dựng lòng tin. Ông Jim Sovan nói thêm rằng các bên liên quan trong đó có phe đối lập nên có một vai trò trong tiến trình phân định biên giới. Trong những năm gần đây, tranh chấp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã dẫn đến nhiều vụ xô xát giữa người dân hai nước dọc theo biên giới. Cho tới nay, những nỗ lực song phương giữa Việt Nam và Campuchia không thực sự mang lại kết quả. Hồi tháng 8, những bất đồng trong Ủy ban biên giới chung liên quan đến các khu vực tranh chấp đã dẫn đến việc trì hoãn các cuộc đàm phán phân định biên giới. Phía đại diện Campuchia cho rằng chỉ có 2 trong số 7 khu vực tranh chấp là cần sự hỗ trợ của Pháp, trong khi Việt Nam muốn Pháp làm trọng tài cho tất cả 7 khu vực.
nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Giới chức Afghanistan cho biết 5 người thiệt mạng và 27 người bị thương trong nhiều vụ nổ xảy ra hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 11 ở tỉnh Nagaha, miền đông Afghanistan. Giới chức địa phương cho VOA biết trong các nạn nhân ở Jalalabad có 2 cảnh sát viên và một số trẻ em. Người phát ngôn của chính quyền tỉnh, ông Astahullah Khogiyani, cho biết tỉnh trưởng Gulab Mangan đã cam kết sẽ làm rõ vụ này và sẽ tiến hành cuộc điều tra. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, phiến quân Taliban và nhà nước Hồi giáo từng thực hiện các cuộc tấn công tương tự trong quá khứ. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo rằng nếu Liên minh châu Âu-EU tiếp tục đe dọa nước ông, thì ông sẽ mở biên giới cho hàng trăm ngàn người di cư tràn vào các nước EU. Phát biểu tại phiên họp quốc hội về quyền bình đẳng cho phụ nữ tại Istanbul hôm thứ Sáu, ông Erdogan phản đối một nghị quyết không có tính ràng buộc do Nghị viện châu Âu phê chuẩn hôm qua rằng EU sẽ không tiến hành các cuộc đàm phán để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU vì chiến dịch đàn áp mạnh tay của ông sau âm mưu đảo chính do quân đội thực hiện hồi tháng 7. Ông Erdogan nói, trong khi 50.000 người di dân vào tới thị trấn biên giới Kapikule thì các ông lại than vàng. Các ông tự hỏi, nếu Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa biên giới thì chúng ta sẽ phải làm gì? Nếu các ông cứ chỉ trích chúng tôi sẽ mở cửa biên giới. Chắc chắn ông cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cá nhân tôi và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ này không sợ những lời đe dọa suông. Hôm thứ Năm, các nhà làm luật EU kêu gọi tạm thời dừng đàm phán để kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ làm thành thành viên EU vì Ankara phản ứng quá mạnh tay sau âm mưu đảo chính hồi tháng 7, bất chấp các chính phủ EU có phần chắc sẽ không lắng nghe các nhà lập pháp. Các thành viên của Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết đối với Thổ Nhĩ Kỳ với 479 phiếu thuận và 37 phiếu chống. Các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc họp thượng đỉnh định kỳ vào ngày 15-16 tháng 12 ở Brussels. Cảnh sát ở miền nam nước Pháp đang truy lùng một người đàn ông vũ trang đã giết chết một cụ bà ở viện dưỡng lão dành cho các nhà truyền giáo. Khoảng 60 cư dân của viện dưỡng lão đã được đưa đến nơi an toàn, trong khi cảnh sát tiếp tục truy lùng kẻ tình nghi. Không có dấu hiệu cho thấy đây là hành động khủng bố. Người đàn ông đeo mặt nạ, mang súng cưa nòng, bất thần xông vào nhà dưỡng lão ở Montpellier-sur-Claye gần Montpellier, là nơi cư ngụ của khoảng 70 cụ ông, cụ bà từng làm nghề truyền giáo ở châu Phi. Nước Pháp hiện được đặt trong tình trạng báo động từ năm ngoái sau hàng loạt vụ tấn công do các phần tử cực đoan Hồi giáo thực hiện. Các giới chức chính phủ Pháp nói các nghi can khủng bố bị bắt ở Pháp vào cuối tuần qua từng lập kế hoạch nhằm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nhiều địa điểm quan trọng tại thủ đô Paris và các khu vực lân cận vào ngày 1 tháng 12. Hôm thứ Sáu, lính cứu hỏa Israel đã khống chế được một trận hỏa hoạn lớn lan rộng tại thành phố Haifa, thành phố lớn thứ ba của Israel, khiến hàng chục ngàn cư dân phải chạy đi lánh nạn, nhưng vẫn phải dồn nỗ lực để dập tắt hàng chục đám cháy đã bùng phát trên khắp lãnh thổ Israel sang ngày thứ Tư liên tiếp. Hàng chục ngàn người đã được sơ tán giữa lúc các lực lượng cảnh sát và đơn vị cứu hỏa được triển khai đến khu vực Haifa vì lo sợ các đám cháy sẽ có thể bùng phát trở lại vì thời tiết khô hạn và có nhiều gió. Dù đám cháy chưa gây ra thương vong nghiêm trọng, nhưng hàng chục người phải nhập viện vì bị ngạt. Hàng trăm ngôi nhà bị thương hại và là một động thái khác thường khi Israel hôm qua đã điều động quân nhân trừ bị đến hỗ trợ cảnh sát và lính cứu hỏa, đồng thời nhờ đến máy bay cứu hỏa do một số nước phái đến giúp. Cảnh sát cho biết người đàn ông khắp nước đã bị bắt vì tình nghi gây ra hàng hỏa hoạn. Báo Jerusalem Post đưa tin cơ quan an ninh Israel, tức Shin Bet, đang điều tra nguyên nhân gây các vụ hỏa hoạn.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz, để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Mời quý vị nghe tin liên quan đến Mexico. Nhân viên điều tra ở miền Nam Mexico đã phát hiện 32 bộ hài cốt và 9 đầu người bị chôn vùi trong các ngôi mộ bí mật. Các bộ hài cốt này được tìm thấy khi khai quật hàng chục hố chôn bí mật ở thị trấn Jitlala, bang Guerrero, là nơi ẩn náu của các băng đảng ma túy. Khu vực này là nơi từng xảy ra các vụ mất tích, giết người và tranh giành phạm vi hoạt động của các băng đảng. Các tổ chức ma túy từng chôn nạn nhân dưới những hố chôn bí mật. Giới chức Mexico cho biết các bộ hài cốt đã đưa về Chilpancingo, thủ phủ của bang Guerrero, để xác định danh tính. Lực lượng an ninh Mexico đã phát hiện các bộ hài cốt này sau khi nhận được tin ẩn danh cho biết các nạn nhân từng bị giam giữ ở một khu trại. Khi họ đến trại thì tìm được một nạn nhân bị bắt cóc. Hiện chưa có thông tin cá nhân về nạn nhân bị bắt cóc này. Ngay khi người dân Mỹ chưa ăn xong buổi tiệc lễ tạ ơn, thì nhiều người đã đi xếp hàng, một số nơi còn cắm liều trại bên ngoài các cửa hàng để mong có cơ hội mua hàng giảm giá vào dịp Black Friday thứ sáu đen. Trên khắp nước, từ Florida sang Ohio đến California, người mua xếp hàng dài và dựng liều trại bên ngoài các cửa hiệu sắp mở cửa để mua hàng giảm giá nhân dịp lễ tạ ơn. Từ 6 giờ sáng ngày thứ Năm, siêu thị Kmart đã bán hàng giảm giá. Các cửa hàng lớn như PC Penny, Best Buy và Target đã mở cửa suốt cả ngày. Từ chiều thứ Năm, khách tiêu thụ đổ xô đến cửa hàng Macy ở thành phố New York để mua sắm. Họ xông vào ngay khi cửa hiệu mở cửa, khởi đầu mua hàng giảm giá Black Friday. Macy cho biết khi mở cửa lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua, có đến 16.000 người xếp hàng ở trước cửa hiệu ở khu Manhattan. Nhiều trung tâm thương mại mới mở cửa vào chiều tối thứ Năm hoặc vào sáng sớm ngày thứ Sáu. Black Friday là ngày thứ Sáu sau lễ tạ ơn, từ lâu là ngày khởi đầu mùa mua sắm ở Hoa Kỳ. Thứ Sáu đen là ngày các nhà bán lẻ kiếm ra nhiều lợi nhuận nhất, sổ sách kế toán chuyển từ màu đỏ, tức là lỗ, sang màu đen, tức là lãi.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz, để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Khi nhà nước cộng sản làm từ thiện, đó là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Đã có nhiều lời than vãn trong xã hội Việt Nam rằng làm sao mà dân ta khổ sở, thiếu thốn và lạc hậu đến thế này, nguyên nhân là từ đâu, vì ai mà tai họa xảy ra dồn dập khắp ba miền, hết thiên tai lại đến nhân họa, bão quét, lụt lội, lũ to, Hà Nội và Sài Gòn biến thành bể bơi, rồi tai họa môi trường, bùn đỏ lan tràn do khai thác bauxit ở vùng chiến lược cao nguyên, vùng đồng bằng trù phú sông Cửu Long khô cằn nứt nẻ và nhiễm mặn nặng, cá tôm chết la liệt, ngư dân điêu đứng dọc vùng biển miền Trung. Các thiên tai đều liên quan đến những chính sách sai lầm bất cập của Đảng Cộng sản Việt Nam, người tự nhận là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước, trong đó độc quyền đảng trị, phi dân chủ là nguyên nhân cơ bản nhất. Rồi đường lối giáo điều cổ hủ, bộ máy quan liêu nặng nề, tham nhũng gây thêm biết bao đau khổ, đói nghèo, bệnh tật cho xã hội, một xã hội bằng hoại bất công vô đạo đến nỗi nhà thơ, nhà báo Bùi Minh Quốc đã phải thốt lên trong bài thơ tháng 8. Quay mặt vào đâu cũng phải ghim cơn mưa, cả một thời đều càng đã lên ngôi. Ở Việt Nam, người dân không thiếu từ tâm. Nhiều người rất vui mừng khi thấy có anh công nhân nghèo chuyên bơm bánh xe dọc đường, không lấy tiền khí bơm và bánh xe sửa xe cho các em học sinh nghèo. Có cửa hàng cơm bụi bán một dĩa cơm chỉ 1-2.000-5.000 đồng cho bà con lao động, nghĩa là dưới xa giá thành. Trong một xã hội xuống cấp, đó là những giá trị nổi bật của những người có thiện tâm, mang trong lòng truyền thống cao quý, lá lành, đùm lá rách của dân tộc. Nhiều bài báo trong nước đưa tin, bình luận về công việc cứu trợ dân nghèo vùng bị thiên tai nhân họa nặng như vùng ven biển Quảng Bình, Hà Tĩnh. Nhà hoạt động nghệ thuật sân khấu Phan Anh tự mình quyên góp rồi cùng nhóm bạn thân vào tận nơi để phân phối trực tiếp tiền và quà cho các gia đình nạn nhân túng thiếu nhất. Chỉ vài trong vòng 3 ngày, anh thu được 16 tỷ đồng trong khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc kêu gọi cả nước chỉ thu được bằng một nửa số tiền đó. Nhóm của anh cùng nhóm anh Huỳnh Ngọc Chênh thuộc Hội Nhà báo Độc lập và nhóm nhân sĩ thuộc câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng còn đích thân vào Nghệ Tĩnh lặn lội ra thăm các đảo nhỏ và tiếp xúc với bà con ngư dân lâm nạn để tìm hiểu kỹ và vận động quyên góp rồi phân phối công bằng. Nhưng một số viên chức truyền thông cộng sản đã bài xích công việc từ thiện cao quý của anh Phan Anh khi công khai chất vấn anh về động cơ cá nhân trong việc làm từ thiện.
Chính quyền cộng sản vùng bị thiên tai ở Nghệ Tĩnh đã cư xử rất tệ hại đối với các nhà từ thiện tư nhân. Họ nhân danh chính quyền đến bắt các hộ vừa được trao tiền và phần quà phải nộp lại cho họ để họ phân phối lại cho công bằng. Có hộ vừa nhận 500.000 đồng thì bị thu lại 400.000 để chia cho những người thân của họ, kể cả các gia đình khá giả. Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản cần phải biết rõ những chuyện bỉ ổi này. Chính ông Nguyễn Phú Trọng phải biết những chuyện ô nhục này của cái đảng của ông. Chính Đảng Cộng sản đã gây ra các thiên tai môi trường, các nhân họa tham nhũng, nay lại cướp đoạt của từ thiện của dân nghèo, phá đám công cuộc từ thiện cao quý của các tổ chức xã hội dân sự. Trong cơn suy thoái trầm trọng, Đảng Cộng sản đã tỏ ra hoàn toàn bất lực, vô trách nhiệm trước các thiên tai và nhân họa chồng chất hiện nay. Chính quyền Cộng sản ở cơ sở đã tỏ ra rất tài giỏi thông minh trong việc xả xẻo công quỹ và trong bớt xén các khoản chi cho việc xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, phụ cấp thương binh, trợ giúp lũ lụt, xây dựng trường học, trạm y tế nông thôn. Trên ăn kiểu trên, dưới ăn kiểu dưới, trên làm gương cho dưới, dưới đua đòi học kinh nghiệm của trên. Hầu như số tiền quốc tế đầu tư và viện trợ của thế giới ODA và FDI hàng trăm tỷ đô la một năm nhằm cứu giúp nhân dân ta đều bị xả xẻo, chia chác trong nội bộ các quan chức từ cấp trên cao nhất đến chính quyền cộng sản ở cơ sở. Đây là hành động cướp ngày, nói thẳng ra là chấn lột kiểu lưu manh của bọn cường hào ác bá cộng sản từ trung ương xuống cơ sở. Bà con ta chỉ còn trông chờ ở các nhà từ thiện tư nhân, ở các tổ chức xã hội dân sự có công tâm, tự mình tổ chức quyên góp và phân phối, không để cho các chính quyền cộng sản các cấp can thiệp. Hơn lúc nào hết, mong muốn và nguyện vọng cháy bỏng của đông đảo nhân dân Việt Nam là tự thành lập những tổ chức chính đảng chính trị chuyên nghiệp để tranh đua hợp pháp với Đảng Cộng sản trong lãnh đạo xã hội, như mọi xã hội dân chủ văn minh trên thế giới. Độc quyền đảng trị, độc quyền làm từ thiện cứu trợ là tai họa đã kéo dài quá lâu, nhân dân không còn có thể chịu đựng nữa rồi. Bài viết của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân, không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Tiếp theo là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Chiến thắng ngoạn mục đầy kịch tính của ứng viên tổng thống bên đảng Cộng hòa Donald Trump đã mở ra những điều chưa từng thấy trước nay. Trong đó có làn sóng biểu tình rầm rộ hậu bầu cử và hứa hẹn sẽ còn nhiều điều đột phá khác nữa trong chính sách đối nội, đối ngoại của nước Mỹ 4 năm tới, kể cả vấn đề Biển Đông, chính sách xoay trục về châu Á và mối quan hệ Việt-Mỹ. Thông điệp của chiến thắng này là gì? Có thể trông đợi điều gì từ chính quyền của tỷ phú Trump? Mời các bạn cùng chia sẻ cảm nghĩ của một số cử tri trẻ gốc Việt tại Nam California, nơi được xem là thủ đô người Việt hải ngoại.
Lý Vĩnh Phong từ miền Nam California. Phong trước đây sinh hoạt trong Tổng hội sinh viên miền Nam California.
Tôi là Nghệ Vinh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Nam California.
Mình tên là Lý Trí Anh, ở Nam California. Mình là founder của nhóm Thanh Niên Cờ Vàng.
Cảm ơn các anh chị rất là nhiều dành thời gian cho cuộc nói chuyện này. Cuộc đua đầy căng thẳng và kịch tính cuối cùng đã đưa ông Trump vào Tòa Bạch Ốc. Chị Anh, thấy cái chiến thắng của ông Trump trong mắt của chị như thế nào?
Mình là đảng viên đảng Cộng Hòa, nhưng mà mình không có vote cho ông Trump bởi vì ông phát ngôn những cái lời mà mình cảm thấy không có thích hợp, không có xứng đáng để đại diện làm tổng thống cho mình.
Dù chị thấy là không xứng đáng nhưng mà cuối cùng cái kết quả nó lại đảo ngược lại cái kỳ vọng của chị, thì cảm nghĩ của chị như thế nào?
Thật ra là mình cũng buồn một chút vì những cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra. Mình rất là tôn trọng, mình rất ủng hộ những cuộc biểu tình phản đối, bởi vì mình ở cái xứ dân chủ thì mình có thể làm biểu tình khi mà không thích cái gì đó. Tuy nhiên là mình không có thích những cái cuộc biểu tình mà có tính chất gây bạo loạn. Từ hồi mình qua Mỹ tới giờ là trên 20 năm, mình không có thấy một cái cuộc bầu cử nào mà sau khi đó lại có những cái cuộc biểu tình với số đông người như vậy, làm cho mình cảm thấy lo lắng.
Dạ, xin mời ý kiến của anh Vinh. Với những gì đang diễn ra hậu bầu cử như vậy thì chị Anh thấy lo lắng thì anh thấy thế nào?
Cái việc mà ông Trump thắng cử đó cũng là một điều mà bất ngờ. Tôi muốn cho ông Trump thắng cử và cuối cùng cái sự mong muốn thầm muốn của tôi đạt được. Tôi cảm thấy vui bởi vì tôi là người đảng Cộng Hòa. Cái điều một tổng thống Mỹ khi mà thắng cử, trong tôi chỉ chọn hai cái lựa chọn. Thứ nhất á, là cái lựa chọn có lợi cho đất nước tôi đang sống, tức là Hoa Kỳ. Cái lựa chọn thứ hai á, là lợi cho đất nước và dân Việt Nam.
Lý Vĩnh Phong thì theo đảng Dân Chủ và ủng hộ cho bà Hillary Clinton. Cái tâm trạng nó cũng buồn lo, nhưng mà mình lo, mình buồn không phải là vì cái cá nhân của ông Trump, nhưng mà là những cái chính sách của ông Trump hết sức là cực đoan. Cái chính sách mà mình không có cho rằng nó sẽ đưa lại cái sự đoàn kết cũng như là sự phồn thịnh cho nước Mỹ, mà có thể đưa nước Mỹ lâm vào tình trạng có thể là sẽ có nhiều chiến tranh.
Tuy là có đầy những cái lo âu như thế, nhưng mà chiến thắng cuối cùng lại thuộc về cái nhân vật mà gây ra nhiều lo âu, thì không hiểu lý do vì sao. Mình thấy trong suốt chiến dịch bầu cử thì bà Clinton đa phần là dẫn trước, nhưng mà cái chiến thắng nó rất ngoạn mục, nó đầy kịch tính, lại đưa ông vào Tòa Bạch Ốc như vậy, thì mình muốn hiểu cái nguyên nhân vì sao ạ?
Đa số đó là vì họ 8 năm họ ngán, họ cảm thấy họ mệt mỏi, họ không có cảm thấy thích thú với lại 8 năm của đảng Dân Chủ, cho nên là họ muốn thay đổi.
Cái chiến thắng của ông Trump, một mặt nó là một thông điệp thể hiện cho thế giới thấy là nước Mỹ đang muốn thay đổi. Nó còn mang một thông điệp nào khác nữa không ạ?
Sự là nước Mỹ là một nơi cũng có thể tất cả cũng có thể những chuyện gì xảy ra, từ vì nước Mỹ có một cái nền dân chủ rất là đặc biệt, rất là rõ ràng.
Người Mỹ chấp nhận rủi ro để được thay đổi, thì cái rủi ro ngay đầu tiên là mình thấy hiện bây giờ là nước Mỹ đang chia rẽ, đang rạn nứt. Thì bây giờ ông Trump làm thế nào để có thể hàn gắn những rạn nứt đó?
Trước nhất á, là ông Trump có thể mời những người, giả sử như bà Hillary Clinton vào làm việc chung, hoặc là những người đảng Dân Chủ có thể vào làm việc chung với ông. Ông Trump, ông là một người đóng vai trò hàn gắn tất cả những vết thương trong cái cuộc bầu cử này gây ra. Sẽ có một sự trăng hòa giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa ngay trong cái phòng làm việc trong White House.
Chính cá nhân ông Trump phải là cái người đứng lên bằng một cái cách này hay cách khác, phải đưa ra một cái chính sách khác hơn là những gì ông đã nói, ông đã làm cho cái lúc còn ra tranh cử. Tại vì bây giờ mà bà Clinton bà có nói cái gì đi chăng nữa thì những cái người đi biểu tình này họ không phải là sẽ ngưng đi biểu tình đâu, tại vì như không nói hết.
Họ phẫn nộ với ông Trump.
Đúng rồi, nó phải là từ ông Trump. Với lại cái thứ hai là một cái mà nó sẽ gây thêm cái sự âu lo, đó là ông Trump vừa mới bổ nhiệm một cái người làm cố vấn quan trọng nhất của người tổng thống, là cái người mà thuộc cái phe có cái chính sách và phân biệt chủng tộc giữa người da trắng với những người da màu đó. Cái đó nó làm cho người dân càng âu lo hơn với những cái chính sách ông Trump ông theo đuổi. Không phải là những người biểu tình họ tin rằng có thể thay đổi được cái cục diện bầu cử ở Hoa Kỳ này bằng cách đi biểu tình, nhưng mà họ đi biểu tình để họ cho cái chính quyền mới thấy là nếu ông ta theo đuổi những gì ông ta đã phát biểu thì sẽ có rất là nhiều người ở Hoa Kỳ này chống đối.
Một cái chính phủ mới dưới tay của ông Donald Trump đó thì mình dự kiến sẽ thấy mọi việc như thế nào về đối nội và đối ngoại và về hình ảnh của nước Mỹ trên thế giới, mình có nhìn thấy trước điều gì được không? Dự đoán trước điều gì được không ạ? Chị Anh.
Thì mình không biết là ông sẽ giải quyết như thế nào, là bởi vì ông là một nhà làm ăn mà mọi người cứ quên nghĩ là ông là một tỷ phú, ông giàu có, thì có lẽ là ông sẽ làm cho nước Mỹ giàu có lên. Cho nên họ hy vọng, họ tin rằng là như vậy. Nhưng mà mình thì mình nghĩ khác. Một nhà làm kinh doanh khác với lại về chính trị. Chính trị nó không chỉ là một cái mua bán hàng hóa bình thường. Nhiều người Mỹ trắng, cách gì thì cách, họ vẫn còn dòng máu coi như phân biệt chủng tộc. Cho dù họ phải làm việc với mình, nhưng mà họ vẫn kỳ thị chủng tộc. Thì cái mà sắp tới đây đó, mà mình thấy rõ ràng là về vấn đề nội trong nước Mỹ là không những gây chia rẽ bình thường, mà nó dấy lên những cái mầm móng của những cái người mà kỳ thị chủng tộc sẽ đem ra bạo loạn.
Dạ, vì thời gian không còn nhiều, Trà My xin mạn phép tóm ý của chị Lý Trí Anh ha, là nhìn thấy trước thì không thấy trước được cái gì, nhưng mà thấy một điều chắc chắn là với cách suy nghĩ và với cái cách bổ nhiệm ngay từ bước đầu của ông Trump như anh Phong vừa nói đó, chị lo ngại là một nước Mỹ sẽ phân rẽ, phân cực hơn nữa, với cái niềm tự hào màu da trắng nó sẽ lấn thế nhiều hơn thì nó sẽ mang lại những cái bạo loạn trong nước Mỹ. Còn anh Vinh, anh thấy thế nào ạ? Ngoài những cái âu lo đó, ngoài những cái điểm gọi là không được sáng sủa đó, thì anh có nhìn thấy cái điểm nào sáng dưới thời của ông Trump mà theo anh dự kiến là sẽ xảy ra không?
Lúc đầu tôi đã nói là tôi chọn ông Trump bởi vì tôi có thấy một cái lợi. Thứ nhất á, là lợi cho đất nước Mỹ tôi đang sống, và thứ hai là cho đất nước Việt Nam. Ông Trump, ông nói rằng ông sẽ có những cái cách mà chặn lại sự bành trướng của Tàu. Biết nói rõ ràng là Trung Cộng đã lợi dụng nước Mỹ rất 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 là nhiều trong cái việc làm kinh tế. Ông đã nói rằng là nếu ông lên thì ông sẽ có một cái đường lối để Trung Cộng không cần như người ngày trước nữa. Nếu ông làm được thì một phần nào đó giúp cho Việt Nam rất là nhiều. Ông nói một cái điều mà tôi rất là thích đó, là ông nói là Việt Nam, Cộng sản Việt Nam lợi dụng nước Mỹ về cái Biển Đông. Khi mà Trung Quốc làm hùng hồn hổ thì ông kêu thế giới, kêu Mỹ vào giúp. Tuy nhiên một mặt ông là phía sau, ông lại chơi thân với Trung Cộng. Ông đu dây qua lại kiếm lợi cả về hai bên và ba bên. Ông Trung thấy điều đó, ông sẽ tìm cách cắt bỏ hoàn toàn. Để làm chi? Để khi người dân Việt Nam thấy rõ ràng là cái nguy cơ mất nước, nguy cơ đồng hóa dân tộc của Tàu Cộng, thì người dân Việt Nam sẽ tự đứng lên. Lúc đó Mỹ sẽ tiếp tay để mà cứu Việt Nam. Chứ còn nếu mà để trong tình trạng này thì Cộng sản Việt Nam vẫn cứ đu dây kiểu hai ba bên để mà kiếm lợi, và Trung Cộng vẫn cứ mạnh lên.
Vẫn nói tiếp cái ý là trông đợi gì từ ông Trump với vấn đề Biển Đông và với vấn đề quan hệ Việt-Mỹ đó, thì anh Phong có ý kiến nào khác muốn bổ sung không?
Về cái quan hệ Việt-Mỹ đó, thực ra hiện nay cũng có một cái nguồn dư luận là họ sợ là Hoa Kỳ sẽ bỏ rơi cái vùng, sẽ không tiếp tục theo đuổi cái chính sách xoay trục về Á Châu của cái chính phủ Tổng thống Obama. Thì ông Trump đã nói nhiều lần trước đây, ông nói với một cái quan điểm là nếu mà một cái quốc gia nào đó không trả tiền cho nước Mỹ thì tại sao nước Mỹ phải bảo vệ cái quốc gia đó?
Vâng.
Ông nói như vậy về cái quan hệ giữa Hoa Kỳ trong cái khối
NATO.
Vâng. Mà cái khối NATO là cái khối mà Hoa Kỳ là người sáng lập. Và khi mà Hoa Kỳ xảy ra 911 thì vì có NATO cho nên những cái quốc gia kia đã cùng Hoa Kỳ tham chiến vào Afghanistan. Nhưng mà đó, nếu mà theo cái lý luận đó thì có thể Trung Cộng hiện nay đang rất là vui mừng vì ông Trump thắng, thì ông Trump sẽ không tiếp tục theo đuổi cái chính sách xoay trục châu Á nữa. Và nếu mà Việt Nam tiếp tục bị Trung Cộng lấn chiếm, nhưng mà Việt Nam không chịu trả tiền cho Mỹ để được Mỹ bảo vệ, thì liệu Tổng thống Trump và chính phủ Trump sẽ có bảo vệ nước Việt Nam hay không trước cái sự bành trướng và tấn công của nước Trung Cộng. Nếu mà chúng ta nói về cái tình hình Việt Nam, chúng ta dưới một cái chính quyền nào cũng vậy, Cộng hòa hay Dân chủ, chúng ta là những người Việt, chúng ta tranh đấu cho nước Việt Nam, chúng ta không thể nào có cái suy nghĩ là chúng ta sẽ nhờ vào Mỹ để mà chúng ta đem lại tự do dân chủ cũng như là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Chúng ta phải dựa vào cái sức của mình là chính. Hoa Kỳ nếu mà cùng những cái nước trên thế giới này có lên tiếng giúp đỡ chúng ta thì tốt, nhưng mà chúng ta không thể nào đặt cái kỳ vọng vào đó quá nhiều. Thì chúng ta hy vọng rằng những cái người cố vấn, những cái người mà hiểu rõ cái tình hình thế giới, tình hình Hoa Kỳ sẽ giúp cho ông Trump thấy rõ được đâu là những cái lời nói chính trị suông và đâu là những cái chính sách thực sự mà cần phải theo đuổi.
Vâng. Về vấn đề Biển Đông thì mình thấy là với chính sách xoay trục của Mỹ về châu Á và với hiệp định TPP mà Mỹ muốn các nước cùng cam kết để mà đặt ra những cái luật lệ về kinh tế thương mại mới trong cái khu vực, tránh cái sự gọi là ảnh hưởng quá đáng của Trung Quốc đó. Các nước ở châu Á đang cậy nhờ vào Mỹ rất nhiều trước cái thế lấn lướt của Trung Quốc. Mà bây giờ một khi ông Trump lên thì đảo chiều tất cả như vậy, thì liệu các nước ở châu Á, đặc biệt là Việt Nam, có bị hụt hẫng, có bị mất chỗ dựa?
Yeah, hụt hẫng chắc là tại vì ông Trump trong ba cái người phản đối TPP trong cái lần tranh cử tổng thống vừa rồi là ông Bernie Sanders, bà Hillary Clinton và ông Trump, thì ông Trump là cái người phản đối mạnh mẽ nhất.
Trước cái thế lấn lướt của Trung Quốc, nếu như vậy thì không có một cái gì kìm hãm hoặc là đối trọng hoặc là kiềm chế Trung Quốc cả. Phải chăng đó là một cái điều bất lợi cho Biển Đông?
Không nghĩ là đối với Việt Nam đó, sợ là Việt Nam sẽ bị lệ thuộc vào Trung Cộng nhiều hơn.
Khi mà Cộng sản Việt Nam mà dựa dẫm Trung Cộng đó, cái người mà ảnh hưởng đầu tiên nhất là chính là người dân Việt Nam. Và cái anh có một cái lo lắng là những người mà trong giới đấu tranh cho biển đảo Việt Nam lâu nay đó sẽ là những cái mối lo nhất, là khi mà Cộng sản Việt Nam dựa dẫm vào Trung Cộng, những người đó sẽ bị trả thù đầu tiên. Và cái người mà nạn nhân tiếp theo nữa lẫn là những người dân thấp cổ bé miệng.
Với một chính quyền mới ở Mỹ dưới thời ông Trump thì sẽ mở ra cơ hội mới theo kỳ vọng của người Mỹ, nhưng mà quả là một cái thách thức mới đối với người dân Việt Nam. Người Mỹ gốc Việt, một cái cầu nối giữa quan hệ Việt-Mỹ, có thể làm gì để cái cơ hội mới ở đây cũng là một cái cơ hội mới cho người Việt chứ không phải là một thách thức mới?
Đảng cầm quyền về Cộng sản Việt Nam, họ phải có một quyết định, một là bỏ hẳn Trung Cộng, thứ hai là đi với Mỹ. Nếu mà họ chọn lựa chọn đi với Trung Cộng thì chính người dân, ai còn biết thương yêu đất nước dân tộc, ai còn biết quan tâm về sự tồn tại của một đất nước Việt Nam sẽ tự đứng lên. Lúc đó mọi chuyện nó sẽ khác. Cho nên đối với bản thân của Nghe Vinh, thấy rằng đã đến giai đoạn người dân đã hiểu được Cộng sản là gì, hiểu được cái sự quan trọng của một cái dân tộc, một đất nước, tự mình phải đứng lên. Chứ không có một cái đất nước nào mà bên ngoài mà giúp cho Việt Nam thoát khỏi độc tài hoặc là có dân chủ cả. Tự người dân phải đứng lên. Chính người Việt hải ngoại chúng ta ngay từ bây giờ sẽ xác định điều đó và làm một cách nào đó để nói chuyện nhiều hơn với người dân trong nước, truyền tất cả những cái sự thật, những cái chuyện mà thế giới bây giờ nó đã có đối với một nước dân chủ, nước cho dân tộc Việt Nam có mạnh dạn, mạnh mẽ để đứng lên nếu mà Cộng sản chọn về đi với Trung Cộng.
Đối với những người Việt ở hải ngoại, ở nhất là ở Hoa Kỳ, cái việc chúng ta có thể làm cho Việt Nam cái phần lớn chỉ nằm ở hai cái lĩnh vực. Một là chúng ta vận động chính giới, vận động thế giới ủng hộ phong trào dân chủ hóa Việt Nam. Và cái thứ hai là chúng ta yểm trợ cho những người đấu tranh ở trong nước. Chúng ta phải nói cho cái chính quyền mới ở Hoa Kỳ này cũng biết cái nguyện vọng của người Mỹ, có vì chúng ta muốn thấy Hoa Kỳ đóng một cái vai trò tích cực hơn ở Biển Đông. Chúng ta muốn thấy Hoa Kỳ đóng một cái vai trò tích cực hơn ở Việt Nam để cân bằng cái sự bành trướng của Trung Cộng.
Vâng, cảm ơn các anh chị rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Chúng ta chờ xem và chúng ta cũng kỳ vọng những điều tốt đẹp sẽ đến sau cuộc bầu cử. Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose.
yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos.
Everybody knows a turkey and some mistletoe can help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight.
They know that Santa's on his way.
He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh.
And every mother's child is gonna spy
to see if reindeer really know how to fly.
And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92.
Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
And every mother's child
said
many times,
many ways, Merry Christmas,
Merry Christmas
to
quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chưa cung cấp được năng lượng giá rẻ đáng tin cậy là một trong những trở ngại chính đối với tăng trưởng và phát triển ở châu Phi cận Sahara. Ngày nay, khoảng 600 triệu người dân ở đó không tiếp cận được với điện. Một cách để khắc phục tình hình này là đầu tư vào những giải pháp độc đáo tân tiến. Đó là ý tưởng đằng sau chương trình có tên Nhân rộng năng lượng ngoài lưới điện, một thách thức to lớn cho phát triển. Được khởi động vào cuối tháng 6 bởi kế hoạch thắp điện cho châu Phi của Tổng thống Barack Obama, Phòng thí nghiệm phát triển toàn cầu Hoa Kỳ của USAID, Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh và Quỹ Shell, chương trình mới này sẽ đầu tư $36 triệu vào việc tìm kiếm những cách thức mới để đưa điện đến 20 triệu hộ dân nằm ngoài lưới điện ở vùng châu Phi cận Sahara đến trước năm 2030. Nhân rộng năng lượng ngoài lưới điện, một thách thức to lớn cho phát triển, cũng đã loan báo giải thưởng doanh nghiệp, hy vọng rằng $4 triệu tiền thưởng mà họ sẽ chia sẻ sẽ cho phép những người nhận mở rộng những giải pháp năng lượng mặt trời khắp châu Phi, cải thiện thanh toán và quy trình phân phối và giảm chi phí cho khách hàng. Vào giữa tháng 11, điều phối viên Andrew Heskowitz của chương trình Thắp Điện Châu Phi công bố 8 tổ chức đoạt giải, không theo thứ tự đặc biệt. Những tổ chức này bao gồm Green Light Planet, cung cấp những giải pháp năng lượng mặt trời dùng ở nhà với chi phí thấp, thanh toán theo nhu cầu sử dụng ở Uganda và Nigeria. Ở Kenya, Delight đang phát triển phần mềm, tài liệu huấn luyện và một trung tâm nhận cuộc gọi để cải thiện sự phân phối trực tiếp ánh sáng mặt trời. Cũng ở Kenya, Op Energy đang hợp tác với những ngân hàng và những tổ chức tài chính vi mô để tài trợ mua những hệ thống năng lượng mặt trời dành cho người tiêu dùng. Ở Zambia, Phoenix cung cấp những bộ giải pháp năng lượng mặt trời có thể mở rộng được, trong khi Vitalite bán những hệ thống năng lượng mặt trời dùng ở nhà thanh toán theo nhu cầu sử dụng cho những cộng đồng vùng nông thôn nằm ngoài lưới điện. Tại Ghana, PEC Africa đang thử nghiệm những công cụ thanh toán kỹ thuật số mới để giúp những khách hàng vùng nông thôn thanh toán hệ thống năng lượng mặt trời dùng ở nhà của họ bằng cách sử dụng tiền điện thoại di động. Trimble Labs bán những bộ dụng cụ năng lượng mặt trời chi phí thấp, mở rộng được kích hoạt và giám sát từ xa ở Ghana và bên Anh. Trong khi Village Energy đang xây dựng một mạng lưới phân phối và phục vụ ở vùng nông thôn Uganda bằng cách đào tạo những người đàn ông và phụ nữ trẻ tuổi để trở thành những kỹ thuật viên và những nhà quản lý cửa hàng bán lẻ trong cộng đồng của họ. Chương trình nhân rộng năng lượng ngoài lưới điện được thiết kế để hỗ trợ những nhà canh tân như 8 công ty đang nhân rộng quy mô những phát minh của mình, điều phối viên chương trình thắp điện châu Phi Heskowitz nói. Những lựa chọn để thắp điện cho nhà và doanh nghiệp của bạn đang thay đổi, và những loại sáng kiến này sẽ tạo cơ hội để chuyển hóa ngành điện trong những hộ gia đình trên khắp hành tinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Giới chức Afghanistan cho biết 5 người thiệt mạng và 27 người bị thương trong nhiều vụ nổ xảy ra hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 11 ở tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan. Giới chức địa phương cho VOA biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có 2 cảnh sát và một số trẻ em. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, phiến quân Taliban và nhà nước Hồi giáo từng thực hiện các cuộc tấn công tương tự trong quá khứ. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo rằng nếu Liên minh châu Âu tiếp tục đe dọa nước ông, thì ông sẽ mở biên giới cho hàng trăm ngàn người di cư tràn vào các nước Liên minh châu Âu. Ông Erdogan phản đối một nghị quyết do Nghị viện châu Âu đưa ra cho rằng EU sẽ không tiến hành các cuộc đàm phán để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU vì chiến dịch đàn áp mạnh tay của chính phủ của ông sau âm mưu lật đảo chính của quân đội thực hiện hồi tháng 7. Cảnh sát ở miền nam nước Pháp đang truy lùng một người đàn ông vũ trang đã giết chết một cụ bà ở viện dưỡng lão dành cho các nhà truyền giáo. Hôm thứ Sáu, lính cứu hỏa Israel đã khống chế được một trận hỏa hoạn lớn lan rộng tại thành phố Haifa, thành phố lớn thứ ba của Israel, khiến hàng chục ngàn cư dân phải chạy đi lánh nạn, nhưng vẫn phải dồn nỗ lực để dập tắt hàng chục đám cháy đã bùng phát trên khắp lãnh thổ Israel sang ngày lan tới ngày thứ Tư liên tiếp. Nhân viên điều tra miền Nam Mexico đã tìm thấy 32 bộ hài cốt và 9 đầu người bị chôn vùi trong các ngôi mộ bí mật. Các bộ hài cốt này được tìm thấy khi khai quật hàng chục hố chôn bí mật ở thị trấn Xitlala, bang Guerrero, là nơi ẩn náu của các băng đảng ma túy. Khu vực này là nơi từng xảy ra các vụ mất tích, giết người và tranh giành phạm vi lãnh thổ hoạt động của các băng nhóm. Ngay sau khi người dân Mỹ chưa xong buổi tiệc tạ ơn, thì nhiều người đã xếp hàng, một số nơi còn cắm liều trại bên ngoài các cửa hàng để mong có cơ hội mua hàng giảm giá vào dịp Black Friday thứ Sáu đen. Trên khắp đất nước từ Florida sang Ohio đến California, người mua sắm xếp hàng dài và dựng liều trại bên ngoài các cửa hiệu sắp mở cửa để mua hàng giảm giá nhân dịp lễ tạ ơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4:30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.